buồn đắm lệ tuôn ngậm bờ môi cay đắng mơ từng hạt tương ngâm ngày vui giờ đã buồn những cơn say đã tàn còn đâu
Thánh Luca. Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe người. Còn những người thuộc phái Pharisêu và cả kinh sư thì lẩm bẩm: ông này đón tiếp thường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ nghe dù ngôn này. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: người kia có hai con trai. Người con thử nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thử thu góp tất cả rồi chạy đi tương cha. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu là lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đồ mùa heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây là chết đói. Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa, xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chìm lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cầu, chọ nhẫn vào ngón tay, chọ dép vào chân cầu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy, và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng, khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cầu đã về và cha cầu đã làm thịt con bê béo vì được lại cầu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cầu ra năn nỉ. Cầu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trải lìn, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết tài sản của cải với bọn điếm, nay trở về thì cha lại dịp bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỉ vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Ngay từ khi ngài tên Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ bảy tuần thứ hai mùa chay. Bài phúc âm này chúng ta đã nghe quá quen, quá nhiều lần, nhưng mà càng đọc càng thấy nó hay, càng thấy nó thấm thía các anh quý chị ơi. Trước hết là không có một người cha nào trên thế gian này có thể như người cha trong cái dụ ngôn này. Cam đoan, không thể nào, không ai người cha nào như vậy này. Trước hết là đối với hai đứa con ông đều là hai đứa con hư hết, chứ không phải đứa con cả là ngon đâu. Phải nói là đứa con thứ đó là đứa con phung phá, nhưng mà còn đứa con cả đó là đứa con hoang đàng. Em dám nói như vậy, rồi em sẽ chứng minh. Nhưng mà đang nói về cái tình người cha đối với cả hai đứa con. Hai đứa con hư đấy, chứ không phải một đứa con hư. Và đứa con đầu tiên á, chúng ta thấy không, ông cha đứa, cái người cha này hơi cũng khùng khùng điên điên, nó mất trí làm sao. Bởi vì sao? Chưa khi mình chưa chết mà đã chia gia tài cho đứa con rồi. Lạ vậy. Không có đặt vấn đề là con muốn chia gia tài bây giờ để làm gì? Cha đã chết đâu mà con đòi. Vậy mà cứ chia cho nó. Và ông cha này chắc cũng có thể nghĩ được là nó sẽ có chuyện làm gì đây, bậy bạ đây. Chứ gì mà bây giờ đã đòi chia gia tài. Nhưng mà chúng ta nhớ điều này này. Cái bài phúc âm này, cái dụ ngôn này, Chúa Giêsu nói với ai? Chúa Giêsu nói với thành phần biệt phái và luật sĩ. Bài phúc âm hôm qua đó, về với vườn nho cho tá điền thuê đó, thì Chúa Giêsu nói với các trưởng tế và các kỳ lão. Đó là thành phần lãnh đạo trong dân Do Thái về tôn giáo. Đấy, Chúa nói với họ liên quan đến vai trò lãnh đạo của họ. Và cái vai trò lãnh đạo của họ bất xứng. Và vì thế nên họ sẽ gây ra tội lỗi đối với chính con của ông chủ là Chúa Giêsu Kitô. Đấy là bài phúc âm hôm qua. Nhưng mà bài phúc âm hôm nay đó là Chúa cố ý nói với biệt phái và luật sĩ là thành phần sao? Là thành phần cho mình là công chính. Đấy, nhưng mà thật sự là giả hình, chứ chẳng có công chính gì cả. Bởi thế nên chúng ta có thể hiểu đây, thành phần biệt phái và luật sĩ đấy là thành phần con cả, chứ không phải con thứ. Còn cái thành phần con thứ đó, Chúa Giêsu muốn nói ở đây đó là những người thu thuế và tội lỗi. Đấy, bởi vì trong bài phúc âm mở đầu thì đã nói rồi, khi ấy những người thu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe lời giảng. Đấy là đứa con thứ. Còn đứa con cả là những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng đó là đứa con cả. Đó là hai đứa, như lúc nãy em nói là hai đứa con đều hư hết, chứ không phải chỉ có một đứa con thứ nó hư đâu, nó phung phá thôi. Nhưng mà còn đứa con mà kiểu là biệt phái và luật sĩ có phải hư không? Cũng hư vậy, giả hình vậy, đúng không? Đúng như những cái mà em vừa mới khẳng định và dám khẳng định như vậy. Tí nữa em sẽ nói thêm về đứa con trưởng. Nhưng mà đứa con thứ đó, nguyên cái ông cha, ông bố này là chia gia tài cho con lúc mà mình chưa chết, và nó đòi ngang xương như vậy mà cũng chia cho nó. Đấy, nhân từ đến nỗi vậy. Nhân từ đến nỗi mà thiếu cả khôn ngoan như vậy. Rồi cái gì nữa? Rồi cứ hàng ngày cứ ngóng ngóng nó về. Chia gia tài nó rồi con ngóng ngóng nó về làm gì? Cho nó đi luôn đi, còn ngóng ngóng nó về làm gì? Có biết như vậy là ông bố này biết là nó đi hoang rồi, vậy mà cứ còn chia cho nó. Rồi khi nó về thì chưa cần nó nói, chưa cần nó lên tiếng nha, chưa cần. Vừa vứt thấy bóng nó thì ông ấy chủ động, chứ không phải đứa con chủ động. Ông chạy đến với nó, chứ không phải nó chạy đến với ông ấy. Chúng ta thấy không? Rõ ràng là ông biết nó lỗi phạm rồi. Nó khổ sở, nó tội lỗi. Vậy mà ông không buông bỏ nó, ông ngóng ngóng nó từng giờ, từng giây, từng ngày. Đấy, để khi nó về thì vừa thấy bóng nó thì chạy tới liền. Và nó chưa kịp lên tiếng thì ôm chầm lấy nó và hôn lấy hôn để. Trời ơi, đúng là ông cha. Chứ mấy ông cha trần gian này mà cái thằng đó nó về rồi là cho nó một trận. Chứ không có thương đâu. Chứ làm sao mà ông cha nào buồn cười vậy. Đấy, chúng ta thấy ông cha này đúng là nhân lành. Đúng là nhân lành. Và cái thằng con này đó, thằng con thứ này đó, nó hoang đàng, nhưng mà được một cái đó là nó tin vào cha của nó. Nó vẫn tin vào cha của nó mới về. Chứ nó biết rằng bố của nó mà về đó, đánh nghiến nó, chửi nó, rồi đuổi nó đi vân vân, không bao giờ nó về. Và người ta cứ nghĩ là bây giờ nó khốn khổ rồi nó phải về. Không, con người ta có tự ái các anh các chị, có danh dự chứ không phải thường. Chết thì chết, không thèm ăn xin. Chết thì chết, không có về. Bởi vì về là bị cha, bị người anh nữa, chính người anh nữa chứ không phải cha đâu. Bởi vì đứa con trong nhà biết nhau hết. Đó, cha, nếu không tin cha và không sợ anh thì chắc chắn nó không về. Nếu mà nó sợ anh nó không về đâu. Và nó không tin cha nó không về đâu. Nhưng mà bây giờ nó tin cha nó và nó không sợ anh nó nữa. Đấy, bởi vì cha nó hiểu nó hơn ai hết. Và cái trường hợp mà nó về đó, đấy, chúng ta phải nói đến cái vấn đề là nó khốn khổ thì không phải vì lý do đó mà nó về. Đấy chỉ là nói là trường hợp thôi. Cái trường hợp nó gây ra cho nó để nó nghĩ lại tình cha đối với nó mà nó về thôi. Chứ không phải và chỉ vì khốn khổ mà nó về. Chính vì cái khốn khó đó, nó nghĩ lại và nó thấy được cha nó thương nó mà bây giờ nó bỏ cha nó đi. Bởi thế, vì thế nên xa cha thì nó khốn khổ như vậy. Còn nếu gần cha thì nó được hạnh phúc. Do đó nó phải quay về cái nguồn mạch hạnh phúc của nó là cha của nó, là nhà cha của nó, để nó sống xứng đáng với người con. Bởi vì bây giờ nó cảm thấy là nó cảm thấy nó bất xứng với cha của nó, tình yêu cha của nó, bởi vì nó chỉ xin làm đầy tớ thôi, chứ không xứng đáng làm con nữa, không xứng đáng được cha yêu nữa. Nhưng mà cha của nó ngược lại, vẫn yêu thương nó như thường, và còn yêu hơn nữa. Dù nó có tội, hồi xưa nó chưa có phung phá của cải, cha nó đã thương nó rồi, bây giờ nó về nó phung phá hết, cha nó vẫn thương nó và còn thương nó hơn nữa, phục hồi lại cho nó tất cả những gì nó đã mất. Chẳng hạn, mặc áo đẹp nhất cho nó, có nghĩa là phục hồi lại cái phẩm giá làm con. Rồi đeo nhẫn vào tay nó, có nghĩa cho nó lại cái quyền làm con. Và xỏ giày vào chân nó, có nghĩa là nó không phải là đi chân không nữa, như là một đầy tớ. Đầy tớ và là nô lệ là đi chân không, nhưng mà làm con á, thì nó phải có giày. Đó, cho nó lại trở lại thân phận làm con. Đấy, có nghĩa là trả lại cho nó tất cả những gì xứng đáng với một người con. Trước hết danh phẩm người con khi mặc áo đẹp nhất. Thứ hai là đeo nhẫn, có nghĩa là quyền của một người con. Thứ ba là thân phận một người con là đi giày vô. Chưa hết, lại còn bắt bê béo làm thịt để ăn mừng nó về nữa. Trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Đâu có người cha nào trên thế gian này mà làm như rồi là Thiên Chúa đối với người con hoang đàng, người con phung phá như thế này. Chắc chắn là không. Đây, vì thế chúng ta thấy lòng thương xót Chúa không? Vì thế Chúa nói, Chúa Giêsu nói chị Phó-xi-na cái gì? Càng là đại tội nhân càng có quyền trên lòng thương xót của cha. Nỗi khốn cùng của con dù có thế nào đi nữa, mà càng khốn cùng thì càng có quyền trên lòng thương xót của cha. Chúng ta thấy không? Rõ ràng như vậy trong bài phúc âm này. Đúng như vậy thật. Rồi, đứa con hư thứ nhất, nó là như vậy đó. Nó phung phá nhưng mà nó vẫn tin cha, nó về và nó được phục hồi lại tất cả. Nhưng mà đứa con ở nhà đó, đứa con cả, đứa con mà tiêu biểu cho biệt phái và luật sĩ đó, là đứa con giả hình đó, ở nhà cũng hư. Đấy, không bỏ cha đi nữa mà chẳng hiểu cha gì. Sống gần cha từ đầu đến cuối mà cũng không hiểu cha gì hết. Trong khi đứa con phung phá, nó xa cha, nó lại hiểu cha, nó trở về với cha. Còn đứa con ở nhà có nghĩa là không có làm lỗi cha tí nào, luôn luôn nghe lời cha, nhưng mà thật sự ra là không hiểu cha tí nào, chẳng làm đẹp lòng cha tí nào. Đến nỗi chúng ta thấy là đến nỗi người cha không đi tìm đứa con phung phá nha, chúng ta để ý. Nhưng mà người cha lại đi tìm đứa con hoang đàng, đứa con đang ở nhà với mình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà nghe thấy tiếng đàn hát và nhảy múa, anh ta gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu trở về và cha cậu giết con bê béo vì thấy cậu trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Vậy thì người cha không ra khỏi nhà thì có gặp cái đứa con hư này không? Không. Cha anh ra xin anh vào. Thấy chưa? Thấy chưa? Chúng ta thấy không? Đứa con ở nhà đáng thương hơn đứa con đi phung phá. Người cha không đi tìm đứa con phung phá, nhưng mà người cha lại đi ra để gặp đứa con cả. Đứa con cả không thèm vào thì người cha phải ra xin anh ta vào. Ấy, chúng ta thấy không? Đứa con hoang đàng chính là đứa con ở nhà với cha, đến nỗi người cha phải đi tìm nó. Nó ở nhà mình đó, mà phải đi tìm nó, bởi vì nó lạc, nó không hiểu cha. Thay vì nó làm con, nó muốn làm đầy tớ. Nó làm được cái gì tốt, phải thưởng cho nó, phải trả cho nó, giống như đầy tớ vậy. Đấy, trong khi nó là con. Nó không biết rằng tất cả của cha là của con. Nó còn ganh tị nữa. Thấy không? Cho đó nó thật sự là đứa con hoang đàng, không hề biết cha, không gần cha mà chẳng biết cha tí nào. Đến nỗi cha phải đi tìm nó trở về. Còn đứa em của nó thì chẳng tìm, thì đứa em cũng về dù phung phá. Ơi, chúng ta nghe cái bài phụ âm này, chúng ta thấy là đúng là người cha này, tuy mỗi đứa con mà thương nó theo hoàn cảnh của nó. Đấy, đứa con phung phá thì thương nó bằng cách đợi chờ nó và phục hồi tất cả những gì nó mất, trả lại cho nó. Còn đứa con ở gần mình lại chẳng hiểu mình thì vẫn tha thứ cho nó và vẫn đi tìm nó và vẫn làm sao để cho nó hiểu mình hơn. Đó, để cho nó thấy được là cái thân phận của nó làm con chứ không phải làm đầy tớ. Phục vụ cha không phải là như là một cái tên đầy tớ, phục sự cha như là một cái người con để mà thừa hưởng gia tài của cha để lại. Và phải vui mừng vì đứa em phung phá nhưng mà nó trở về. Em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Thấy không? Nếu chúng ta là con của cha trên trời, thì chúng ta có những lúc chúng ta là đứa con phung phá, là những đứa con hư, là những đứa con cần phải trở về xưng tội với cha, để nhờ đó chúng ta được rước lễ. Khi mà trở về, chúng ta là con, do đó mới được chia gia tài. Và khi chia gia tài, chúng ta hay bị mất đi bởi tội trọng, hay bị làm cho nó giảm đi cái gia tài đó bởi tội nhẹ. Nhưng mà khi chúng ta thống hối ăn năn trở về với cha, chúng ta lại được phục hồi lại tất cả qua bí tích giải tội. Và nhờ đó chúng ta được rước lễ. Đó, khi mà đứa con phung phá trở về thì chẳng những được phục hồi mà còn được ăn mừng nữa. Có nghĩa là được tham dự vào tiệc thánh thể. Đôi khi chúng ta sống công chính, đạo đức tốt lành, chúng ta lại khinh anh em chúng ta. Chúng ta lại chê những anh em chúng ta, nói hành nói xấu anh chị em chúng ta, không đạo đức bằng chúng ta, tội lỗi hơn chúng ta. Đấy, chúng ta lại trở thành đứa con cả. Chúng ta lại trở thành đứa con cả. Chẳng hạn như đứng đang chờ xưng tội và mùa chay, mùa phục vọng chẳng hạn vậy. Chúng ta vẫn coi mình là ngon hơn những người đang xưng tội. Xưng tội sao mà lâu thế? Tội gì mà nhiều vậy? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Khi chúng ta đi xưng tội, chúng ta lại phạm thêm tội, khinh người khác. Chúng ta cho chúng ta là đứa con cá, khinh đứa em của mình. Chứ những người xưng tội lâu đó là có tội nhiều hơn chúng ta. Thấy không? Thấy không? Đấy, do đó nên trong mùa chay này, chúng ta hãy làm sao để cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thật. Để nhờ đó, dù chúng ta là đứa con phung phá hay đứa con hoang đàng, đều là đứa con hư, cần đến lòng thương xót Chúa. Nhờ lòng thương xót Chúa đó, chúng ta mới có thể sống xứng đáng là con của cha trên trời thật. Như mẹ Maria là tạo vật đầy ân sủng, đã cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, vì thế đã ca lên là Thiên Chúa đã thương đến phận thấp hèn tôi tớ Chúa, vậy từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Amen.
Cha ơi, nay con đã về, tội đầy cùng thưa với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu